Sách dạy trẻ dũng cảm đi trên thủy tinh vỡ gây tranh cãi ở Việt Nam. Một bài học về kỹ năng sống, trong đó các em học sinh tiểu học được dạy về lòng dũng cảm bằng cách đi trên các mảnh thủy tinh vỡ và dùng kim tiêm đâm vào tay đang gây bão trong dư luận xã hội, nhất là các bậc phụ huynh ở Việt Nam. Trong cuốn Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 1, phần học về lòng dũng cảm có đoạn xin trích, cô giáo giải một thảm thủy tinh dày trước mặt cả lớp và yêu cầu các bạn đi qua đó. Cả lớp đều rất sợ hãi và An cũng vậy. Nhưng cô giáo đã động viên và hướng dẫn giúp An tự tin đi qua thảm thủy tinh. Nhờ vậy mà An đi qua thảm thủy tinh này một cách dễ dàng. Khi đi qua rồi, An cảm thấy thảm thủy tinh không còn đáng sợ như mình nghĩ và An quay lại động viên các bạn để các bạn dũng cảm như An. Cuối cùng cả lớp đều dũng cảm đi qua thảm thủy tinh. Sau đó trong phần thảo luận, bài học đặt câu hỏi, em đã dũng cảm như thế nào? Em hãy kể về sự dũng cảm của mình cho các bạn nghe. Hình ảnh trang sách mới xuất hiện trên mạng xã hội đã vấp phải nhiều phản ứng, đa phần là tiêu cực của người đọc. Về những quan ngại của dư luận, chủ biên cuốn sách tiến sĩ Phan Quốc Việt cho VOA Việt ngữ biết rằng tổ chức do ông sáng lập là Tâm Việt Group đã thực hiện bài tập này 10 năm nay rồi và chưa em nào gặp phải nguy hiểm. Ông nói thêm.
Đến nay thì chưa thấy một khuyến cáo nào là không bị thế nào cả. Trên truyền hình tôi có gặp cả người khác trên lưng tôi đi qua mảnh chai cũng không bị gì cả. Hiện nay chúng ta đã kể cách giáo dục thì không thể học về đạo đức, vấn đề xã hội không có thuộc lòng được. Chỉ có trải nghiệm là hiểu biết, chứ không có trải nghiệm thì chả là gì cả. Trong cuộc sống đời thường thì chuyện gặp phải mảnh chai là rất bình thường. Nếu chúng ta muốn các con an toàn quá thì không thể sống trong xã hội này được. Xã hội là đầy rẫy khủng hoảng và tai nạn. Chúng ta muốn con chúng ta thành cả công nghiệp hay là muốn thành đại bản.
Ông Việt cho biết bộ sách về kỹ năng sống của nhóm Tâm Việt đã bán được khoảng 1 triệu bản. Tin cho hay nhà xuất bản giáo dục là nơi phát hành cuốn sách này. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hôm nay, 25 tháng 8, đã có công văn yêu cầu cơ quan xuất bản này kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp xử lý về những nội dung gây ảnh hưởng không tốt đến tâm sinh lý học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Trên một diễn đàn, một phụ huynh viết, việc đi chân trần trên thủy tinh chỉ có trong các chương trình biểu diễn xiếc kèm theo cảnh báo nguy hiểm, không nên thực hiện tại nhà. Làm sao có thể đưa việc đó vào sách dạy cho trẻ em? Trong khi đó, tiến sĩ Việt nói, việc dạy các em học sinh đi trên thảm thủy tinh sẽ giúp các em trải nghiệm những gì giống trong đời thực. Ông nói tiếp.
Tâm nghe không bằng một thấy, tâm thấy không bằng một sờ, tâm sờ không bằng làm. Giáo dục trên thế giới thì còn qua trải nghiệm hết. Chúng ta muốn cải cách giáo dục, mà Einstein nói là làm như cũ mà mong kết quả mới là điên. Nếu chúng ta muốn đổi mới, muốn thay đổi, mà lại mong em riêng thì những người không nên làm đổi mới. Tôi là muốn đổi mới giáo dục, muốn thay đổi đất nước để hội nhập.
Người sáng lập trường phái giáo dục giúp con người khai sáng tiềm năng và khẳng định tài năng còn cho biết thêm rằng, ngoài việc đi trên thảm thủy tinh, bài học về lòng dũng cảm còn có phần học sinh lấy kim tiêm tự đâm vào tay, rút ra, sau đó tự cho thuốc đỏ, rồi dùng bông băng băng lại. Trong phần giới thiệu về tổ chức trên trang web, Tâm Việt Group viết rằng tổ chức này đã trải qua những giai đoạn khác nhau với bao thăng trầm sóng gió, nhưng luôn luôn kiên định với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của mình. Sài Gòn sẽ có phố đèn đỏ. Một quan chức Thành phố Hồ Chí Minh mới đề xuất gom các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm vào một khu riêng để ngăn chặn tệ nạn mại dâm bùng phát ngoài tầm kiểm soát. Ông Lê Văn Quý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất rằng chính phủ nên có chỉ đạo thí điểm về việc đưa các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm vào một khu vực để tăng cường quản lý ở một số thành phố trọng điểm như Sài Gòn, Hà Nội và Hải Phòng. Ông Quý được báo chí trong nước trích lời nói tại cuộc họp về công tác phòng chống tệ nạn xã hội rằng việc xóa bỏ tệ nạn mại dâm là điều không thể và không thể chống mãi được vì dẹp chỗ này thì chỗ khác lại mọc lên nên phải thay đổi cách thức để dễ quản lý. Về đề xuất này, ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho VOA Việt ngữ biết rằng cơ quan chức năng sẽ sớm tiến hành xem xét. Ông nói thêm.
Tất cả những ý kiến đó thì cũng được ghi nhận. Và sẽ đưa ra để sẽ bàn bạc để xem xét để sắp tới các cấp họp để bàn luận về chuyện đó là như thế nào.
Báo chí trong nước dẫn lời số liệu của chính quyền cho biết hiện có gần 100.000 cơ sở kinh doanh trên cả nước được cho là dễ phát sinh tệ nạn mại dâm với gần 60.000 nhân viên nữ làm việc. Hiện số người bán dâm có hồ sơ quản lý trên cả nước là hơn 11.000 người, nhưng có ý kiến cho rằng con số trên thực tế còn cao hơn nhiều do đây là hoạt động khó kiểm soát. Trong khi đó, ông Hiền cho rằng Việt Nam đã làm nhiều việc để ngăn chặn tệ nạn mại dâm.
Về các cái doanh nghiệp, các dịch vụ xã hội thì cũng có rất là nhiều biện pháp, chẳng hạn như là phổ biến này, chính sách pháp luật này, phòng chống mại dâm này, rồi ký cam kết này. Khi mà cấp giấy phép thì các cơ quan chức năng là đảm bảo các yêu cầu về vấn đề về ánh sáng, về phòng ốc, về các cái ký hợp đồng lao động và các vấn đề liên quan này. Chính quyền sở tại cũng thường xuyên là có cái tuyên truyền nhắc nhở đây, bị xử phạt, rồi có nhiều cái biện pháp về quản lý.
Trong khi đưa ra đề xuất, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc đưa các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm vào một khu riêng sẽ giúp giám sát các lao động làm việc trong các cơ sở đó, cũng như giúp họ đảm bảo quyền lợi, tránh bị bạo hành và nhất là được pháp luật bảo vệ. Ông Quý nói thêm, ngoài ra họ sẽ được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, được phổ biến kiến thức để tránh các bệnh truyền nhiễm, nhất là HIV/AIDS. Đề nghị mới này, theo dự liệu, sẽ làm bùng ra cuộc tranh luận về vấn đề có nên hợp pháp hóa hoạt động mại dâm hay không, một cuộc tranh luận đã có từ nhiều thập niên nay ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới.